Thứ hai, 28 tháng 9 năm 1942. Kitty thân yêu, hôm qua mình phải dừng lại mặc dù chưa viết hết. Mình phải kể cho cậu nghe thêm một cuộc đấu khẩu nữa. Nhưng trước khi bắt đầu chuyện đó, mình muốn nói đôi điều khác cái đã. Sao người lớn dễ cãi nhau đến thế? Quá nhiều và cãi nhau vì những chuyện ngớ ngẩn nhất. Trước đây mình cứ tưởng chỉ trẻ con mới có thể cãi nhau và tính đó sẽ hết khi mà bạn lớn lên. Dĩ nhiên đôi khi cũng có lý do chính đáng để cãi nhau, nhưng đây đơn giản chỉ là cãi nhau vặt. Mình cho rằng mình phải làm quen với chuyện này thôi. Nhưng mình không thể và thật sự không nghĩ rằng mình sẽ quen được một khi mình là đề tài của gần như mọi cuộc thảo luận. Người lớn dùng từ thảo luận thay vì chữ cãi lộn. Không một cái gì, mình nhắc lại, không một cái gì liên quan đến mình là đúng cả. Bề ngoài nói chung của mình, tính tình mình, cùng cách của mình, tất cả được đem ra thảo luận từ A đến Z. Mọi người muốn mình, ra lệnh cho mình, im lặng nuốt tất cả những từ khắc khe ác nghiệt và những tiếng la hét. Và mình chưa quen chuyện đó. Thực tế là mình không thể quen được. Mình sẽ không để yên cho tất cả những lời nhục mạ đó. Mình sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy Anne Frank đâu có phải đứa trẻ mới đẻ. Lúc đó bọn họ sẽ phải ngạc nhiên và có lẽ họ sẽ ngậm miệng lại khi mình cho họ thấy rằng mình bắt đầu giáo dục họ. Mình có nên có thái độ như thế không? Thiếu văn hóa quá. Mình chỉ thấy kinh ngạc mãi trước những cung cách khó coi của họ và đặc biệt là sự ngu ngốc của bác gái Van Daan. Nhưng nếu mình quen được với mọi chuyện, sẽ không lâu đâu, thì mình sẽ cho họ vài cú gậy ông đập lưng ông, nhất định không nhẹ hơn. Lúc đó họ sẽ phải đổi giọng. Có thật là mình cư xử quá tồi tệ, tự phụ, cứng đầu, huỳnh hoàng, ngu ngốc, lười biếng, vân vân và vân vân như mọi người vẫn nói hay không? Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Mình cũng có một vài lỗi lầm như tất cả mọi người khác. Mình biết vậy, nhưng mọi người quá phóng đại mọi chuyện. Kitty, giá như cậu biết được có những lúc mình sôi lên như thế nào trước bao nhiêu lời chế nhạo giễu cợt. Và không biết mình có thể nén cơn điên giận của mình được bao lâu nữa. Một ngày nào đó mình sẽ bùng nổ. Thế nhưng thôi nhé, mình đã làm cậu chán ngấy vì những chuyện cãi cọ này đủ rồi. Nhưng mình phải nói cho cậu biết về một cuộc bàn luận rất thú vị quanh bàn ăn. Không hiểu sao bọn mình lại bàn về chuyện Pim, tên gọi đùa của ba, đặc biệt khiêm tốn. Ngay cả những người tối dạ chậm hiểu cũng phải thừa nhận điều đó ở ba. Chợt bác gái Van Daan nói, tôi nữa, bản tính tôi cũng rất khiêm tốn, chồng tôi còn khiêm tốn hơn nữa kia. Cậu đã bao giờ thấy thế chưa? Câu nói này bản thân nó đã cho thấy rất rõ ràng là bác ấy tự phụ và huênh hoang thế nào rồi. Bác trai Van Daan nghĩ là cần phải nói một cái gì đó về lời nhận xét về mình. Tôi thì không mong mình là người khiêm tốn. Kinh nghiệm cho thấy điều đó không ăn thua. Rồi bác nói với tôi, cháu hãy nghe lời khuyên của bác, Anne, đừng có quá khiêm nhường. Cái tính đó sẽ chẳng đưa cháu đến đâu cả. Mẹ cũng đồng ý với ý kiến đó của bác. Nhưng bác gái Van Daan lại cứ phải thêm các ý kiến của riêng mình. Bao giờ cũng thế. Câu tiếp theo bác nói với ba mẹ mình. Anh chị có quan điểm sống rất lạ. Thật quá đáng khi anh chị nói những điều như vậy với anh nê. Hồi tôi còn trẻ thì hoàn toàn khác. Và tôi tin đến giờ mọi chuyện vẫn thế, ngoại trừ trong mái nhà hiện đại của anh chị mà thôi. Đây là một cú đánh thẳng vào cách mẹ nuôi dạy con cái. Lúc này mặt bác gái Van Daan đã đỏ bầm. Còn mẹ vẫn điềm tĩnh và mát lạnh như một quả dưa chuột. Những người huynh hoang thường nóng tính và rất hay bị kích động. Đó là một điều bất lợi trong một tình huống như thế này. Mẹ vẫn không hề bối rối mà chỉ nóng ruột muốn chấm dứt cuộc đối thoại càng sớm càng tốt. Mẹ nghĩ một giây rồi nói: "Chị Van Dan, tôi cũng thấy rằng người ta có thể sống tốt hơn nếu đừng quá khiêm tốn. Bây giờ chồng tôi, Margot và Peter thì khiêm tốn thái quá. Trong khi chồng chị, Anne và tôi thì mặc dù không đến nỗi ngược lại, nhưng không nên để mình bị chèn ép." Bác gái Van Dan nói: "Nhưng chị Frank, tôi không hiểu chị. Tôi rất khiêm nhường và kín đáo. Sao chị có thể nghĩ tôi khác đi được?" Mẹ nói: "Tôi không nói chị là trơ tráo, nhưng không ai có thể nói tính chị là khiêm tốn kín đáo được." Bác gái Van Dan: "Chúng ta hãy làm rõ chuyện này một lần cho xong. Tôi muốn biết tôi huynh hoang như thế nào nào. Tôi biết rõ một điều, nếu mình không tự lo cho mình thì sẽ chết đói." Lời nhận xét ngớ ngẩn để tự vệ đó chỉ khiến mẹ cười nghiêng ngả. Điều đó chọc tức bác gái Van Dan. Bác nói tiếp một tràng dài những thành ngữ Đức, Hà Lan, Đức cho đến khi liếu cả lưỡi, rồi đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng. Chợt bác nhìn thấy tôi. "Cậu phải nhìn thấy bác ấy mới được." Không may, đúng lúc bác quay đi thì tôi buồn bã lắc đầu. Không cố ý mà chỉ hoàn toàn vô tình, bởi vì tôi vẫn chăm chú theo dõi toàn bộ câu chuyện. Bác gái Van Dan quay phát lại và bắt đầu sổ ra một tràng những câu tiếng Đức khó nghe, thông thường, thô lỗ, đúng như một mụ hàng tôm hàng cá mặt đỏ bừng. Một hình ảnh thật tuyệt vời. Nếu biết vẽ, mình sẽ ký họa bác ấy như thế này. Thật tức cười, đúng là một kẻ ngu ngốc, nhỏ mọn. Dẫu sao đi chăng nữa, bây giờ mình cũng đã học được một điều. Bạn chỉ có thể biết rõ người khác sau khi cãi nhau một trận ra trò với người đó. Khi đó, và chỉ khi đó, bạn mới có thể đánh giá được tính tình thực sự của họ. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 29 tháng 9 năm 1942. Kitty thân yêu. Những việc kỳ diệu có thể xảy ra với những người sống bí mật. Thử hình dung xem, không có bồn tắm, bọn mình phải sử dụng vòi tắm. Và bởi vì ở văn phòng có nước nóng. Văn phòng, ý mình là toàn bộ tầng dưới. Nên cả bảy người bọn mình lần lượt sử dụng sự xa hoa tuyệt vời đó. Nhưng bởi vì bọn mình rất khác nhau và một số người khiêm nhường hơn những người khác, nên từng thành viên trong mỗi gia đình phải tìm ra chỗ để thực hiện màn trình diễn đó. Peter tắm ở bếp, bất kể cửa bếp là cửa kính. Khi đi tắm, anh ấy đến gặp từng người và nói với chúng tôi là không được đi qua bếp trong ít nhất là nửa giờ. Dường như anh ấy nghĩ như vậy là đủ. Bác trai Van Dan thì đi thẳng lên gác. Bác nghĩ cũng bỏ công xách nước nóng lên tận đó để có thể kín đáo tắm trong phòng riêng của mình. Bác gái Van Dan thì không muốn tắm trước mặt người khác nên chỉ chờ xem chỗ nào tốt nhất. Ba tắm trong phòng làm việc riêng, mẹ thì tắm ở sau khung chắn lò sưởi trong bếp. Margot và mình thì chọn phía trước văn phòng để kỳ cọ. Chiều thứ bảy rèm thường được kéo lên, vì thế chúng mình tắm rửa trong ánh sáng lờ mờ. Tuy nhiên mình không thích chỗ này tí nào nữa, nên từ tuần trước mình bắt đầu tìm một chỗ tiện nghi hơn. Peter cho mình một ý tưởng. Đó là thử dùng phòng vệ sinh của văn phòng lớn xem sao. Ở đó mình có thể ngồi xuống, bật đèn, khóa trái cửa, dội nước từ đầu đến chân và có thể tránh được những cặp mắt rình mò. Hôm Chủ nhật lần đầu tiên mình thử dùng phòng tắm xinh đẹp đó. Và mặc dù nghe có vẻ điên, nhưng mình nghĩ đó là chỗ tốt hơn cả. Tuần trước, thợ ống nước đến làm việc ở tầng dưới để dời ống xả và ống nước từ nhà vệ sinh của văn phòng lớn sang hành lang. Sự thay đổi này là để tránh ống dẫn nước khỏi bị đóng băng, đề phòng trường hợp chúng mình sẽ phải qua mùa đông ở đây. Việc các thợ ống nước đến khiến chúng mình rất buồn. Không chỉ cả ngày chúng mình không thể lấy nước mà còn không tới được cả nhà vệ sinh. Thật là khiếm nhã khi kể với bạn chúng mình đã phải làm gì để khắc phục khó khăn này. Tuy nhiên mình không phải là loại người thẹn thò đến mức không thể nói ra những chuyện như vậy. Cái hôm bọn mình tới đây, ba và mình đã lo xa chuẩn bị một cái bô. Không có cái thùng nào tốt hơn, bọn mình đã phải hy sinh một cái lọ thủy tinh vì mục đích này. Trong suốt thời gian các thợ ống nước viếng thăm, những nhu cầu tự nhiên trong ngày được đổ vào những cái lọ trong phòng khách. Mình nghĩ chuyện này không đến nỗi khó chịu bằng việc cả ngày phải ngồi im và không được nói năng. Cậu không thể nào hình dung đó là cả một thử thách đối với cô Quát Quát. Những ngày thường mình đã phải thì thầm, nhưng không được nhúc nhích hay mở miệng thì khó chịu gấp 10 lần. Sau khi ngồi im 3 ngày liền, mông mình cứng đơ và đau nhức. Vài động tác thể dục trước khi đi ngủ cũng có tác dụng. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 1 tháng 10 năm 1942. Kitty thân yêu, hôm qua mình bị một cú sốc khủng khiếp. 8 giờ sáng đột nhiên chuông réo ầm lên. Dĩ nhiên mình nghĩ là có ai đó đến. Cậu sẽ đoán được mình muốn nói đó là ai. Nhưng mình bình tĩnh lại một ít khi mọi người đều nói chắc đó là một tên bụi đời nào đó, hay cũng có thể là ông bưu tá. Ngày nối ngày trôi qua vô cùng yên tĩnh ở đây. Lewin, một dược sĩ và là nhà bào chế theo đơn người Do Thái, làm việc cho chú Kraler trong bếp. Anh ta biết rõ toàn bộ ngôi nhà, và vì thế bọn mình rất sợ có lúc nào đó anh ta nảy ra ý muốn ngó trộm vào nhà xí máy cũ. Bọn mình im lặng như bầy chuột nhắt. 3 tháng trước đây, ai có thể đoán được rằng cái con Anne nhanh như thủy ngân có thể ngồi im phăng phắc hàng giờ. Và ngoài ra còn gì có thể nữa? Ngày 29 là sinh nhật bác gái Van Dan. Mặc dù không thể ăn mừng linh đình, nhưng bọn mình cũng cố tổ chức được một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng bác ấy. Một bữa ăn ngon đặc biệt, và bác nhận được vài món quà nhỏ, cả hoa nữa. Bác trai tặng hoa cẩm chướng đỏ. Có vẻ đó là truyền thống trong gia đình. Dừng lại ở đề tài bác gái Van Dan một chút nhé. Mình phải nói với cậu rằng bác gái cứ cố ve vãn ba khiến mình luôn bực tức. Bác ấy vuốt mặt vuốt tóc ba, tết váy cao lên và nói những câu cứ tưởng là hóm hỉnh lắm, cố tìm cách hấp dẫn Pim. Nhưng ơn trời, Pim không hề thấy bác ấy hấp dẫn hay thú vị, vì thế ba đâu có tiếp quả bóng. Mẹ không hề cư xử như vậy với bác trai Van Dan. Mình đã nói vào mặt bác gái Van Dan điều đó. Thỉnh thoảng Peter ra khỏi vỏ bọc và có thể trở nên rất thú vị. Bọn mình có một điểm chung mà từ đó mọi người thường thấy vui nhộn. Bọn mình đều thích mặc giả trang. Peter xuất hiện trong một cái áo dài rất chật của bác gái Van Dan, còn mình thì diện bộ khăm lê của Peter. Anh ấy đội mũ phớt, còn mình đội mũ lưỡi trai. Những người lớn cười ngất và bọn mình khoái chí chẳng kém gì họ. Ellie đã mua ở Pigeon Core mấy chiếc áo mới cho mình và Margot. Vải đã mục, trông như những cái bị. Vậy mà giá những 24 florin. Chú thích. Đồng florin là tiền Hà Lan, hết chú thích. Và 7,5 florin. Thật khác xa với hồi trước chiến tranh. Một thứ rất đẹp nữa mình đang cất trong tay áo. Ellie đã viết thư cho một trường đào tạo thư ký cho Peter. Margot và tôi một khóa học tốt ký. Cậu cứ chờ, sang năm chúng mình sẽ trở thành những chuyên gia giỏi. Dẫu sao đi nữa, điều vô cùng quan trọng là phải biết viết bằng mật mã. Bạn của cậu, Anne. Thứ Bảy, 3 tháng 10 năm 1942. Kitty thân yêu, hôm qua lại có một cuộc âm ỉ. Mẹ làm om sòm kinh khủng và nói với ba những gì mẹ nghĩ về mình. Rồi mẹ khóc lóc, dĩ nhiên là mình cũng khóc. Và rồi dù sao mình cũng bị đau đầu khủng khiếp. Cuối cùng mình nói với ba rằng mình yêu ba hơn mẹ nhiều. Ba đáp rồi mình sẽ thấy qua đi. Nhưng mình không tin. Mình chỉ bắt mình phải giữ bình tĩnh đối với mẹ. Ba muốn thỉnh thoảng mình nên tự nguyện giúp mẹ những khi mẹ không được khỏe hay bị đau đầu. Nhưng mình sẽ không tự nguyện đâu. Mình đang học môn tiếng Pháp rất chăm và bây giờ đang đọc cuốn Người đẹp vùng Nivernais. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 9 tháng 10 năm 1942. Kitty thân yêu. Hôm nay mình chỉ có toàn tin không vui và chán nản dành cho cậu. Hàng chục bạn bè Do Thái của bọn mình bị đưa đi. Bọn Gestapo, chú thích, Gestapo là cơ quan mật vụ của Đức Quốc xã, hết chú thích, đối xử với những người đó không chút lịch sự. Họ bị chất lên những chiếc xe tải chở súc vật và gửi đến Westerbork, trại tập trung Do Thái khổng lồ ở Drenthe. Westerbork có vẻ rất khủng khiếp. Chỉ có một phòng tắm chung duy nhất cho hàng trăm con người và gần như không có đủ nhà tiêu cho mọi người. Phòng ngủ không hề phân biệt. Đàn ông, đàn bà, trẻ con ngủ chung lẫn với nhau. Vì thế chẳng còn gì là luân thường đạo lý nữa. Rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả những cô gái từng ở đó một thời gian hiện giờ đang có thai. Không thể trốn thoát được. Hầu hết mọi người trong trại đều bị nhận diện ngay bởi cái đầu cạo trọc. Một số người thì bởi những dấu Do Thái đóng trên người. Nếu ở Hà Lan mà mọi chuyện đã tồi tệ thế này, thì điều gì sẽ xảy ra ở những vùng đất xa xôi mang rợ mà họ bị gửi tới? Bọn mình đoán là hầu hết những người đó đã bị giết. Đàn anh nói rằng họ bị đầu độc bằng hơi. Có lẽ đó là một cách chết nhanh chóng nhất. Mình thấy rầu rĩ khủng khiếp. Mình không thể nào quay đi trong khi nghe Miep kể lại những chuyện khủng khiếp ấy. Một ví dụ gần đây nhất. Một bà cụ tội nghiệp người Do Thái ngồi ngay trên bậu cửa nhà chị. Bọn Gestapo bảo bà ngồi đó chờ. Bọn chúng đi lấy xe đến để đưa bà đi. Bà cụ già sợ chết khiếp vì tiếng súng bắn vào máy bay Anh trên đầu và vì ánh đèn pha sáng chói. Nhưng Miep không dám đưa bà vào nhà. Không một ai dám liều mạng như vậy. Bọn Gestapo đánh đập không hề thương tiếc. Ellie cũng vô cùng im lặng. Bạn trai của chị ấy cũng đã bị đưa sang Đức. Chị sợ rằng những phi công bay qua trên nhà chúng mình có thể ném bom xuống đầu đất, những quả bom thường nặng hàng tấn. Mình thấy những câu đùa kiểu như anh ấy có vẻ không nhận được một tấn đâu. Hay, chỉ một quả là đủ. Thật là thiếu tế nhị. Dĩ nhiên Đức không phải là người duy nhất phải đi. Ngày nào bọn con trai cũng ra đi, hàng đoàn tàu đầy ắp bọn họ. Nếu trên đường họ dừng lại ở một nhà ga nhỏ nào đó, đôi khi một vài người bọn họ có thể thoát ra mà không bị nhìn thấy và thoát được. nhưng có lẽ ít người làm được điều đó. Tuy nhiên, đây vẫn chưa chấm dứt những tin buồn mình phải nói với cậu. Cậu đã bao giờ nghe nói đến việc bị giữ làm con tin chưa? Đó là phát minh mới nhất để trừng phạt những kẻ phá hoại. Cậu có hình dung ra điều gì kinh khủng như thế không? Những công dân nổi tiếng, những người vô tội, bị quẳng vào tù để chờ số phận của mình. Nếu không tìm ra kẻ phá hoại, thì bọn Gestapo chỉ cần đặt khoảng 5 con tin đứng dựa vào tường, đơn giản vậy thôi. Báo chí vẫn thường thông báo về những cái chết đó là tai nạn chết người. Bọn Đức tử tế làm sao? Nghĩ đến việc mình cũng từng là một người Đức. Không, Hitler đã tước bỏ quốc tịch của bọn mình từ lâu rồi. Thực tế, người Đức và người Do Thái là những kẻ thù lớn nhất trên đời. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 16 tháng 10 năm 1942. Kitty thân yêu, mình bận kinh khủng. Mình vừa dịch xong một chương cuốn Người đẹp vùng Nivernais và ghi lại các từ mới. Rồi là một bài toán đáng ghét và ba trang ngữ Pháp tiếng Pháp. Mình dứt khoát từ chối không chịu làm toán hàng ngày. Bà cũng tán thành là những bài toán đó thật gớm ghiếc. Mình hầu như khá toán hơn ba, mặc dù cả hai ba con chẳng ai giỏi mấy và thường phải cầu cứu đến Margot. Nhưng trong ba người thì mình tiến bộ nhất về môn tốc ký. Hôm qua mình đọc xong cuốn Cuộc tấn công. Cuốn sách rất vui nhưng không cảm động bằng cuốn Jupiter Hun. Thực tế mình nghĩ Kissy Van Matvel là nhà văn hàng đầu. Nhất định mình sẽ bắt con cái đọc các tác phẩm của bà. Mẹ, chị Margot và mình lại thân thiết. Như vậy thật sự tốt hơn hẳn. Đêm qua mình và Margot ngủ chung giường. Chợt kinh khủng nhưng rất vui. Margot đòi đọc nhật ký của mình. Mình nói, vâng, ít ra thì một phần. Rồi khi mình đòi đọc nhật ký của chị ấy, thì chị ấy đáp ừ. Rồi chúng mình nói sang chuyện tương lai. Mình hỏi chị ấy muốn làm nghề gì, nhưng chị ấy không trả lời và làm ra vẻ rất bí mật. Mình đoán là chị ấy muốn dạy học. Không rõ mình đoán có đúng không, nhưng có lẽ thế. Thật ra mình không nên tò mò như vậy. Sáng hôm nay mình đang nằm trên giường Peter sau khi đuổi anh ấy đi. Anh ấy tức điên lên với mình, nhưng mình không quan tâm lắm. Có thể anh ấy từng tỏ ra thân thiện với mình. Dù sao đi nữa, hôm qua mình cũng đã cho anh ấy một quả táo kia mà. Mình hỏi Margot, chị ấy có nghĩ là mình xấu xí không? Chị ấy nói rằng mình khá hấp dẫn và mắt mình đẹp. Khá chung chung. Cậu có nghĩ thế không? Hẹn lần sau nhé. Bạn của cậu, Anne. Thứ Ba, 20 tháng 10 năm 1942. Kitty thân yêu. Tay mình vẫn còn run, mặc dù đã 2 giờ trôi qua kể từ lúc mình bị sốc. Cần phải nói là bọn mình vẫn biết trong nhà có 5 chiếc bình cứu hỏa. Bọn mình biết sẽ có người đến để đổ đầy lại cho chúng, nhưng không ai báo trước cho bọn mình khi ông thợ mộc hay một ai đó đã tới. Kết quả là bọn mình không giữ yên lặng lắm cho đến khi mình nghe thấy tiếng búa đóng bên ngoài chiếu nghỉ đối diện với cánh cửa làm bằng cái tủ sách. Ngay lập tức mình nghĩ đến ông thợ mộc và bảo Ellie là chị nên đi xuống nhà. Lúc đó chị đang ăn cùng với bọn mình. Mình và ba đứng dán mình vào cửa để nghe ngóng xem lúc nào người đó đi. Anh ta làm việc khoảng 15 phút hay nửa giờ gì đó, rồi đặt búa và dụng cụ lên đầu tủ sách của bọn mình, như bọn mình tưởng, rồi gõ cửa. Bọn mình trắng bệch cả người. Có lẽ rốt cuộc anh ta đã nghe thấy tiếng gì đó và muốn vào thám hiểm căn phòng bí mật của mình. Có vẻ như vậy. Tiếng gõ cửa, tiếng kéo, tiếng đẩy và tiếng giật mạnh tiếp tục. Mình gần như xỉu đi với ý nghĩ cái người lạ hoắc này sẽ phát hiện ra chỗ ẩn náu đẹp đẽ của bọn mình. Mình vừa nghĩ rằng giờ cuối cùng đã đến, thì nghe thấy chú Cuphus nói. Mở cửa ra, tôi đây mà. Bọn mình lập tức mở cửa. Một người biết về cánh cửa bí mật có thể dùng móc để tháo cái tủ. Nhưng cái móc bị kẹt. Chính vì thế không ai kịp báo trước cho bọn mình biết về người thợ mộc cả. Bây giờ anh ta đã đi xuống tầng dưới và chú Cuphus muốn gọi Ellie nhưng không thể nào mở được cửa. Có thể nói với cậu là mình nhẹ cả người. Trong trí tưởng tượng của mình, kẻ mà mình tưởng đã cố đột nhập vào đó cứ to ra cho đến khi cuối cùng trở thành một người khổng lồ và một tên phát xít khổng lồ nhất từng bước đi trên mặt đất. Phải, may mà lần này mọi việc yên ổn. Trong khi đó, hôm thứ hai bọn mình rất vui. Mies và Hank ngủ lại đây. Đêm đó mình và Marcos sang phòng ba mẹ ngủ để vợ chồng Van Santes sử dụng phòng bọn mình. Bữa ăn ngon kinh khủng. Đèn của ba bị đứt cầu chì, thế là đột nhiên bọn mình phải ngồi tối mò. Làm sao bây giờ? Trong nhà còn vài cái cầu chì khác. Nhưng hộp cầu chì ở ngay đằng sau phòng kho tối om, một công việc không mấy làm dễ chịu vào ban đêm. Tuy nhiên mấy người đàn ông vẫn mò mẫm đi tới và 10 phút sau bọn mình đã có thể cất nến đi. Sáng nay mình dậy sớm. Chú Hank phải đi vào lúc 8 rưỡi sáng. Sau bữa điểm tâm sang trọng, cô Mies đi xuống tầng dưới. Trời mưa như trút nước và cô rất hài lòng là không phải đạp xe đi làm. Tuần sau chị Ellie sẽ đến ngủ lại một đêm. Bạn của cậu, Anne. Thứ năm, 29 tháng 10 năm 1942. Kitty thân yêu. Mình lo lắng kinh khủng, ba bị ốm. Ba sốt cao và mẩn đỏ, trông có vẻ như bị sởi. Thử nghĩ mà xem, thậm chí bọn mình không thể gọi bác sĩ tới. Mẹ để cho ba toát mồ hôi kha khá. May ra như thế có thể hạ nhiệt. Sáng nay cô Mies bảo tất cả bọn mình rằng toàn bộ đồ đạc nhà Van Dan đã bị chuyển đi. Bọn mình chưa nói cho bác Van Dan biết. Bác ấy đã lo lắng khắc khoải lắm rồi. Và bọn mình không muốn phải nghe lời rên rỉ về những đồ sứ đáng yêu và những cái ghế đẹp đẽ bác ấy phải bỏ lại nhà. Bọn mình đã phải bỏ lại hầu hết những thứ xinh đẹp. Kêu ca phàn nàn mà làm gì bây giờ? Gần đây mình được phép đọc thêm một số sách người lớn. Hiện nay mình đang đọc cuốn Tuổi trẻ Eva của Nicole Van Susteren. Mình không thấy có gì khác nhiều giữa cuốn này với những câu chuyện học trò. Quả thực là có nói nhiều về những người phụ nữ bán mình cho bọn đàn ông xa lạ ở những phố phía sau. Họ đòi phải trả tiền. Nếu những điều như thế xảy ra với mình thì chắc mình xấu hổ chết mất. Cuốn truyện cũng nói rằng Eva hành kinh. Ôi, mình cũng mong được có kinh quá. Chuyện ấy có vẻ rất quan trọng. Bà đã lấy mấy cuốn của Goethe và Schiller ở tủ lớn. Mỗi buổi tối bà sẽ đọc cho mình nghe. Bọn mình bắt đầu từ cuốn Don Carlos. Theo gương tốt của bà, mẹ cũng ấn cuốn sách kinh vào tay mình. Vì lễ phép, mình cũng đọc vài đoạn bằng tiếng Đức. Rất hay, nhưng không chuyển tải được nhiều ý nghĩa lắm cho mình. Tại sao mẹ lại bắt mình phải ngoan đạo, chỉ để nghe lời mẹ? Ngày mai lần đầu tiên bọn mình sẽ nhóm lò sưởi. Mình đoán bọn mình sẽ ngạt thở vì khói. Bao nhiêu năm rồi ống khói đâu có được nạo. Thôi cứ hy vọng khói sẽ thoát được ra ngoài. Bạn của cậu. Anne. Thứ Bảy, 7 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu. Mẹ cáu khủng khiếp và có vẻ như lúc nào cũng trút những nỗi bực dọc đó cho mình. Tại sao ba và mẹ không bao giờ quở trách Marcus mà cứ luôn đổ mọi thứ lên đầu mình? Ví dụ như tối hôm qua, Marcus đang đọc một cuốn sách có nhiều tranh vẽ rất đẹp. Chị ấy đứng dậy và đi lên gác, úp quyển sách xuống để sau đó sẽ đọc tiếp. Mình đang không làm gì nên cầm quyển sách lên và bắt đầu xem tranh. Marcus quay xuống, nhìn thấy quyển sách của chị ấy trong tay mình. Chị ấy nhíu mày đòi sách lại. Nhưng vì mình muốn xem thêm một tí nên chị ấy càng lúc càng cáu. Thế rồi mẹ xen vào. Đưa sách cho Marcus, nó đang đọc. Ba đi vào phòng. Thậm chí ba không biết chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Marcus, bà nói ngay với mình. Bà muốn biết con sẽ làm gì nếu như Marcus định xem sách của con. Mình bèn thôi ngay. Mình đặt cuốn sách xuống và rời khỏi phòng. Chắc mọi người nghĩ là mình bực mình lắm. Nhưng mình không bực mình cũng chẳng cáu, mà chỉ thấy khổ sở. Ba rất không đúng khi phân xử mà chẳng biết đầu cua tai nheo gì. Mình có thể đưa trả cuốn sách cho Marcus nhanh hơn nhiều nếu ba mẹ đừng can thiệp vào. Đằng này ba mẹ đứng ngay về phía chị ấy, cứ như chị ấy là nạn nhân của một vụ xâm phạm ghê gớm lắm. Rõ ràng là mẹ bên chị Marcus. Mẹ và chị Marcus lúc nào mà chả bên nhau. Mình đã quen với chuyện ấy đến nỗi hoàn toàn dửng dưng với cả lời đay nghiến của mẹ lẫn tâm trạng của Marcus. Mình yêu họ, nhưng chỉ vì họ là mẹ và Marcus mà thôi. Với ba thì khác. Nếu ba cứ đưa Marcus ra làm gương, bà tán thành mọi điều chị ấy làm, khen ngợi và chăm sóc chị ấy, thì có một cái gì đó cứ day dứt trong lòng mình, bởi vì mình ngưỡng mộ ba. Ba là thần tượng của mình. Trên đời này mình không yêu ai bằng ba. Ba không hề nhận thấy ba đối với chị Marcus khác hẳn với mình. Bây giờ Marcus là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, duyên dáng nhất trên đời. Nhưng dù sao đi nữa, mình cũng cảm thấy mình có quyền được tôn trọng chứ. Mình bao giờ cũng là đứa hậu đậu, chẳng bao giờ làm được việc gì của gia đình. Bao giờ mình cũng phải gánh chịu gấp đôi vì những việc đã làm. Trước tiên vì bị mắng, và sau đó vì cảm giác bị xúc phạm. Bây giờ mình bất mãn với kiểu thiên vị này. Mình cần ở ba một điều mà ba không thể cho mình. Mình không ghen với Marcus, chưa bao giờ. Mình không ghen tị với vẻ ưa nhìn hay xinh đẹp của chị ấy. Mà chỉ là mình khao khát tình yêu thật sự của ba. Mình không cần tình yêu của ba đối với một đứa con, mà là đối với mình, với Anne Frank. Mình bám lấy ba, bởi vì chỉ qua ba, mình mới có thể giữ gìn được cảm giác về gia đình. Ba không hiểu đôi khi mình cần phải xả ra tình cảm của mình đối với mẹ. Ba không muốn nói đến chuyện đó. Ba chỉ tránh không nói đến bất cứ gì có thể dẫn đến nhận xét về khuyết điểm của mẹ. Cũng như ba, mình thấy khó mà chịu đựng mẹ cũng như những khuyết điểm của mẹ. Mình không thể không chú ý đến cái tính luộm thuộm hay châm chọc và không hề dịu dàng của mẹ. Lại càng không thể tin được là lúc nào mình cũng sai. Mình và mẹ đối ngược nhau trong mọi điều, vì thế đương nhiên sẽ va chạm. Mình không đánh giá về tính cách của mẹ, bởi vì đó là điều mình không thể đánh giá. Mình chỉ nhìn mẹ như một người mẹ, và với mình thì mẹ chỉ không thành công trong vai trò đó mà thôi. Mình đành phải làm người mẹ của chính mình. Mình sẽ tách ra khỏi mọi người, mình sẽ đi con đường của mình và xem thử sau này có thể đậu lại ở bờ bến nào. Tất cả những cái này diễn ra chỉ vì mình vẫn có cách nhìn riêng của mình về một người mẹ và một người vợ thì cần phải như thế nào. Và với cái người mình phải gọi là mẹ ấy thì mình chẳng tìm thấy dấu vết nào của cái hình ảnh đó. Mình luôn luôn sử dụng giải pháp không để ý đến tấm gương xấu của mẹ. Mình chỉ muốn nhìn thấy mặt tốt của mẹ và tự tìm trong mình những gì mình không thể tìm thấy ở mẹ. Nhưng không ăn thua, và điều tệ hại nhất là cả ba và mẹ đều không hiểu vết nứt đó trong cuộc sống của mình. Và mình trách ba mẹ vì điều đó. Mình thắc mắc có ai thành công trong việc tuyệt đối chỉ nghĩ đến con cái hay không? Đôi khi mình tin rằng muốn thử thách mình, cả bây giờ và sau này, mình phải trở thành người tốt bằng những nỗ lực của chính mình. Không có ai làm gương và không có những lời khuyên đúng đắn, để rồi sau này mình sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất. Ngoài mình, ai sẽ đọc những dòng này? Ngoài chính mình ra, ai là người sẽ an ủi mình? Bởi mình cần được thường xuyên an ủi. Mình thường xuyên cảm thấy yếu đuối và bất mãn với chính mình. Những khuyết điểm của mình quá lớn. Mình biết thế. Và mỗi ngày mình vẫn cố gắng tự hoàn thiện chính mình. Ngày nào cũng thế. Mọi người đối xử với mình thật chẳng giống nhau. Hôm nay thì Anne rất nhạy cảm và được phép biết đủ thứ. Ngày mai thì mình lại nghe mọi người nói là Anne chỉ là một con dê nhỏ ngốc nghếch chẳng biết gì hết. Và chỉ tưởng tượng ra nó học được rất nhiều thứ tuyệt vời qua sách vở. Mình không còn là trẻ con hay một đứa con cưng chiều làm gì cũng được cười nựng. Mình có quan điểm riêng, kế hoạch riêng của mình, mặc dù mình chưa nói được nó thành lời. Ồ, những lúc nằm trong giường biết bao thứ sôi lên trong lòng mình. Bao thứ khiến mình phải nén giận với những người mà mình chán đến tận cổ. Những người luôn hiểu sai ý định của mình. Chính vì thế mà cuối cùng mình luôn tìm đến với nhật ký. Đó là nơi mình bắt đầu và kết thúc, bởi vì Kitty bao giờ cũng kiên nhẫn. Mình hứa với cậu là mình sẽ gìn giữ, bất kể mọi điều, và tìm được con đường riêng của mình để đi qua tất cả, và sẽ nuốt nước mắt mà đi. Mình chỉ mong có thể nhìn thấy kết quả hay thỉnh thoảng nhận được lời động viên từ một người nào đó yêu thương mình. Đừng kết tội mình, hãy nhớ rằng đôi khi mình tới lúc phải bùng nổ. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 9 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu. Hôm qua là sinh nhật của Peter. Anh ấy 16 tuổi. Anh ấy nhận được một vài món quà xinh xắn. Trong số đó có một trò chơi Monopoly, một cái dao cạo và một cái bật lửa. Mặc dù anh ấy không hút thuốc mà chỉ để ra vẻ thôi. Bác trai Van Dan gây ra bất ngờ lớn nhất. Một giờ đêm bác thông báo rằng người anh đã đổ bộ lên Tunis, Algeria, Casablanca và Oran. Sắp kết thúc rồi, mọi người đều nói. Nhưng Thủ tướng Anh Churchill có lẽ ở bên anh cũng nghe được điều đó lại nói. Đây chưa phải là kết thúc, thậm chí chưa phải là bắt đầu của sự kết thúc. Nhưng có lẽ đó là kết thúc của sự bắt đầu. Cậu có thấy có gì khác không? Rõ ràng đây là một tín hiệu lạc quan. Thành phố Stalingrad của Nga đã phòng thủ suốt 3 tháng và vẫn chưa rơi vào tay quân Đức. Nhưng trở lại những chuyện trong căn nhà bí mật của bọn mình. Mình phải nói với cậu một vài điều về việc cung cấp thực phẩm. Như cậu biết, bọn mình là những con lợn thật sự háu ăn sống ở tầng thượng. Bọn mình nhận được bánh mì của một chủ cửa hiệu bánh mì rất dễ chịu, bạn của chú Kupus. Đương nhiên là bọn mình không mua được nhiều bánh như hồi ở nhà, nhưng cũng đủ. Bọn mình đã mua lậu được 4 phiếu thực phẩm. Giá liên tục nhảy lên, từ 27 florin lên đến 33 florin rồi. Và đó chỉ là vì một mẫu giấy in bé tí. Để có thể duy trì được cuộc sống, ngoài 150 hộp rau, bọn mình đã mua 270 bảng đậu khô. Những cái đó không chỉ dành riêng cho bọn mình, mà còn cho một vài người ở văn phòng nữa. Tất cả được đóng bao và treo lủng lẳng trên cái hành lang nhỏ, trong tầng bí mật. Vì nặng quá, có vài vết khâu trên bao bị vỡ. Vì thế bọn mình quyết định sẽ chuyển kho thực phẩm mùa đông lên gác xếp và Peter được giao nhiệm vụ lôi tất cả lên đó. Anh ấy đã xếp được 5 bao gọn ghẽ và đang lôi bao thứ 6 thì đường chỉ ở đáy bị bật ra và đổ như mưa. Không, cả một cơn lốc những hạt đậu màu nâu bị đổ tung trên sàn. Trong bao có khoảng 50 bảng đậu và tiếng động có thể dựng được cả xác chết dậy. Ở dưới nhà mọi người cứ tưởng ngôi nhà cũ kỹ đang sụp xuống. Tạ ơn là lúc đó không có người lạ nào trong nhà. Peter được một cú hoảng hồn. Nhưng anh ấy cười phá lên ngay, nhất là khi thấy mình đứng ở chân cầu thang giống như một hòn đảo nhỏ giữa biển đậu. Mình đứng đậu ngập đến tận mắt cá chân. Bọn mình nhanh chóng nhặt đậu vào. Nhưng đậu khô trơn tuột và nhỏ tí dường như lăn vào đủ mọi ngóc ngách. Bây giờ ai đi xuống nhà cũng phải ít nhất một hai lần đi chậm lại để có thể đưa cho bác gái Vandaan một nắm hạt đậu. Mình suýt quên không nói là ba đã khỏe lại. Bạn của cậu, Anne. Tái bút. Radio vừa đưa tin là Angier đã mất. Morocco, Casablanca và Oran đã ở trong tay quân Anh nhiều ngày. Bây giờ bọn mình chờ đến lượt Tunis. Thứ ba, 10 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu. Tin tuyệt vời, bọn mình muốn thu nhận một người thứ 8. Phải, thật sự. Bọn mình luôn nghĩ rằng vẫn còn đủ chỗ ở và thực phẩm cho thêm một người nữa. Chỉ lo điều đó khiến cho chú Kupus và chú Kraler thêm phiền hà. Nhưng giờ đây những câu chuyện đáng sợ kể về người Do Thái mỗi lúc một thậm tệ hơn. Ba để cho hai chú ấy quyết định và cả hai đều cho rằng đó là kế hoạch tuyệt vời. 7 hay 8 người thì cũng nguy hiểm như nhau vậy thôi, hai chú nói. Và đúng thế. Sau khi mọi chuyện đã quyết định, bọn mình xem xét lại một lượt trong số tất cả bạn bè, cố tìm xem một người độc thân nào có thể thích hợp với gia đình bọn mình. Chẳng khó khăn gì. Sau khi ba từ chối một vài người trong họ Vandaan, bọn mình chọn một nha sĩ tên là Albert Dussel. Lúc chiến tranh nổ ra, rất may mắn là vợ bác ấy đang ở nước ngoài. Bác ấy vốn rất kín đáo. Đó là theo những điều bọn mình cùng bác trai Vandaan biết được qua những người quen. Vì thế cả hai gia đình nghĩ rằng bác ấy là một người rất thích hợp. Miep cũng biết bác ấy. Vì thế bọn mình có thể thu xếp để bác ấy gia nhập gia đình. Nếu bác ấy đến thì sẽ phải ngủ ở giường của Marcos trong phòng bọn mình. Còn Marcos sẽ dùng cái giường cắm trại. Bạn của cậu, Anne. thứ năm, 12 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu. Bác Dussel vui mừng kinh khủng khi Miep nói rằng có một chỗ trốn. Cô Miep dục bác ấy đến càng sớm càng tốt. Tốt nhất là thứ bảy. Bác ấy thấy khó đến sớm được bởi vì còn phải cập nhật danh sách nhân viên, khám cho hai bệnh nhân và giải quyết tài khoản ngân hàng trước đã. Sáng nay cô Miep đến báo cho bọn mình tin ấy. Bọn mình nghĩ bác ấy làm như thế là không khôn ngoan chút nào. Sẽ phải giải thích lý do với nhiều người. Cô Miep định hỏi liệu bác ấy có thể đến được vào thứ bảy này không? Dussel nói là không thể và sẽ đến vào thứ hai. Mình nghĩ rằng bác ấy thật là điên nếu không mừng nhảy lên trước phương án của cô Miep, bất kể phương án đó là gì. Nếu như bị tóm ngoài đường, thì liệu bác ấy còn có thể cập nhật danh sách nhân viên, khám cho bệnh nhân hay giải quyết tài khoản nữa hay không? Vậy thì tại sao lại lê mê? Mình nghĩ ba thật ngớ ngẩn khi nhượng mộ bác ấy. Không có mới nữa. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 17 tháng 11 năm 1942. Kitty thân yêu. Bác Dussel đã đến. Mọi chuyện đều ổn. Cô Miep dặn 11 giờ bác ấy phải đứng ở một chỗ đã định ở trước bưu điện. Sẽ có một người đến đón. Bác Dussel đến chỗ hẹn đúng giờ. Chú Kupus cũng quen Dussel bước đến và nói rằng người kia không đến được và đề nghị Dussel đến gặp cô Miep ở văn phòng. Nói xong, chú Kupus lên tàu điện và quay về văn phòng, còn bác Dussel đi bộ về hướng đó. 11 giờ 20, bác Dussel gõ cửa văn phòng. Cô Miep đỡ áo khoác cho Dussel để không ai nhìn thấy ngôi sao Do Thái vàng và đưa bác ấy vào văn phòng riêng.